nhu cầu con người. Những nhu cầu của con người sinh học thì chẳng gì, khi đói chỉ mong được ăn, khi khát mong được uống, khi mệt mong được nằm, khi bệnh mong được trị liệu, khi mưa nắng mong được có nhà cửa che thân, khi muốn học hành có thầy cô giáo và trường lớp, khi bị áp bức thì có khí cụ hay pháp luật bảo vệ. Những nhu cầu của con người sinh học như vậy đã trải qua hàng ngàn thế kỷ mà chưa có một chính quyền hay một thể chế xã hội văn minh nào có thể đáp ứng đầy đủ. Xã hội ngày nay với văn minh khoa học tân kỳ, con người đã chinh phục được mặt trăng, khám phá được những thiên thể từ trời cao, khám phá và khai quật những hầm mỏ nằm sâu tận lòng đất, đã sử dụng Internet để siêu tốc hóa mọi thông tin toàn cầu chỉ trong nháy mắt, biết đưa toàn bộ sinh hoạt của toàn thể thế giới thu hẹp trong một màn ảnh nhỏ, biết nhìn cách thiên hà xa xôi qua kính hiển vọng Hubble, và đã biết sử dụng máy gia tốc hạt cơ bản để giải quyết những nhu cầu sống của con người. Tuy vậy, nhưng hiện nay vẫn không giải quyết nổi những nhu cầu sinh học thực tế của con người xã hội. Những đói nghèo, bệnh tật, thất nghiệp và bị áp lực bởi những công việc không những đã đè nặng mà còn khủng bố lên mọi sinh hoạt của con người. Đối với những nhu cầu của con người sinh học mà không có bất cứ tổ chức xã hội nào có thể đáp ứng nổi, huống là những nhu cầu của con người tâm học. Nhu cầu của con người tâm học là nhu cầu về cảm giác, nhu cầu về tri giác, nhu cầu về tư duy và nhận thức. Với những nhu cầu ấy, không có một nền văn minh khoa học tân kỳ nào có thể đáp ứng nổi. Khởi đầu của sự sống là con người nhu cầu được ăn. Nhưng khi đã có ăn, thì nhu cầu của con người không phải chỉ là ăn, mà ăn ngon. Khi con người đã có mặt, thì không còn nhu cầu mặc, mà mặc đẹp. Khi đã có nhà ở, thì không còn nhu cầu nhà ở theo kiểu sinh học, mà nhu cầu nhà ở đẹp và tiện nghi tân kỳ. Khi con người đã biết đọc, biết viết, thì không còn nhu cầu đọc và viết mà nhu cầu sáng tác văn học, nghệ thuật để diễn tả nhận thức và tư tưởng của mình đối với những cảm nhận cuộc sống một cách sâu xa và tế nhị. Như vậy, đối với những nhu cầu sinh học của con người, không có một nền văn minh khoa học nào có thể đáp ứng, huống là những nhu cầu tâm học. Những nhà xã hội học xưa và nay thật nghi thơ đối với con người khi họ nhận thức rằng con người chỉ là những con vật cao cấp và có thể dùng thước đo khoa học để có thể đo được những nhu cầu tâm sinh học của nó và có thể đáp ứng cho nó một số điều kiện vật chất là nó có thể thỏa mãn, từ đó làm nảy sinh chủ nghĩa thực dụng. Thực dụng thì lúc nào dở đâu tự nó vẫn là hữu hạn. Nhu cầu của con người là vô hạn, ngay cả con người sinh học. Vì con người sinh học được tạo nên từ con người tâm học, nhu cầu của người tâm học đã vô hạn, tự nó kéo theo những nhu cầu vô hạn của con người sinh học vậy. Nhu cầu của con người tâm học không hề dừng lại ở nơi cơm áo, gạo tiền, mà nó tiến rất xa về những nhu cầu hiểu biết. Trước hết, nó muốn biết nó là gì, nó tồn tại như thế nào, từ đâu mà nó sống và từ đâu mà nó chết, đâu là cái sống và cái chết có ý nghĩa, sao cái sống và sao cái chết là cái gì. Một loạt những nhu cầu tri thức của con người tâm học như vậy, chủ nghĩa nào có thể đáp ứng, duy tâm chăng, duy vật chăng, phi tâm, phi vật chăng, hay vừa là tâm vừa là vật chăng, hay tất cả đều là hố thẳm tư tưởng chăng, hoặc hư vô chăng, hay không là gì cả chăng. Tóm lại, những nhu cầu con người là những nhu cầu vô hạn. Vì sao? Vì con người sống trong tự tính duyên khởi và vô thường. Do vô thường nên vô hạn, do duyên khởi nên vô ngã và vô cùng. Do sống trong thế giới vô thường mà con người không nhận chân được thế giới ấy, nên con người đã chạy theo để đuổi bắt những giá trị diễn nghĩa của cuộc sống trong các pháp vô thường ấy, khiến cho tự nó đã đánh mất nó và tự nó đã phủ nhận nó, thì không còn một ai khác, một chủ nghĩa nào khác có thể đáp ứng được những nhu cầu của nó, ngoại trừ khi nó biết nó là vô thường và biết những gì đang diễn ra chung quanh nó cũng vậy. Do sống trong thế giới duyên khởi, vô ngã, mà con người sống với tâm ý ích kỷ, chấp ngã, khiến cho lòng tham của con người không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi khi con người không biết dừng lại lòng tham của mình, thì không có một xã hội văn minh nào có thể đáp ứng nổi lòng tham của con người. Chính lòng tham của con người đã đốt cháy sự sống của chính nó, và chính tính chấp ngã của con người đã biến đời sống của con người thành đời sống của chiến tranh, hận thù, nghèo nàn và lạc hậu. Lời nói và những hành xử của con người chỉ trở nên dễ thương và thánh thiện khi nào họ nhận ra được rằng chính họ không thể hiện hữu đơn thuần mà hiện hữu trong sự tương quan tương sinh, tương quan và tương sinh giữa mình và mọi người, tương quan tương sinh giữa mình và muôn vật, tương quan tương sinh giữa mình với mọi thời gian và mọi không gian. Và chỉ khi nào con người nhận ra được cái đó và sống với cái đó thì con người sẽ có chân hạnh phúc. Bài kinh nhỏ hay bài kinh vượt qua. Bát Nhã Tâm Kinh không phải chỉ là bài kinh nhỏ của bộ kinh Đại Bát Nhã, mà còn là tinh yếu hay trái tim của bộ kinh ấy. Bài kinh nhỏ này chỉ hơn 200 chữ, trong hơn 200 chữ ấy chỉ gói gọn trong 4 chữ ngũ uẩn giai không, và trong 4 chữ ấy chỉ gói trọn trong một chữ không mà thôi. Bài kinh ấy chỉ có một chữ không mà ta học suốt cả cuộc đời vẫn không thuộc. Và nếu ta có thuộc được chữ không ấy chăng nữa, cũng chỉ là ngôn ngữ, cũng chỉ là những khái niệm và kiến thức của ký ức. Ta dùng ngôn ngữ để diễn tả về không, chẳng khác nào chàng họa sĩ vẽ thêm cho những chú rắn đôi chân. Ta dùng những kiến thức và khái niệm để diễn tả về không, thì chẳng khác nào người Việt Nam đến đất Mỹ hay người Mỹ đến Việt Nam trên bản đồ. Ta dùng ký ức để diễn tả về không, chẳng khác nào chú bò nhai lại những thực phẩm mà ngày hôm qua chú dùng không hết, cất vào túi ướm để sáng nay nhai lại. Ta không nói về không, mà ta chỉ thực tập và sống với không. Ta không diễn đạt về không bằng những khái niệm và kiến thức, mà chính bằng cuộc sống. Tự thân của không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta không phải là điều gì bí hiểm và xa lạ, mà chính ngay nơi sự hòa điệu của thân tâm ta và ngay nơi cuộc sống của ta và chung quanh ta mỗi ngày. Chính không là cuộc sống hòa điệu tuyệt đối giữa những cái này và những cái kia, giữa những cái kia và những cái này. Nên đối với không gian, chúng hiện hữu mà không có lằn mức của biên giới, và đối với thời gian, chúng hiện hữu mà không bị chi phối bởi sinh và diệt. Không là vậy, nên trong không không có ý niệm về ngã hay phi ngã, về pháp hay phi pháp. Hễ còn ý niệm về ngã hay phi ngã, về pháp hay phi pháp, thì không phải là không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta tu học. Không là vậy, nên trong không không có ý niệm về sinh tử hay niết bàn, phiền não hay bồ đề. Hễ còn ý niệm về sinh tử hay niết bàn, phiền não hay bồ đề, thì không phải là không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta tu học. Không là vậy, nên trong không không có ý niệm về không đối lập với có hay có đối lập với không, sinh đối lập với diệt, diệt đối lập với sinh, thiện đối lập với ác, ác đối lập với thiện, thất bại đối lập với thành công, thành công đối lập với thất bại, thường đối lập với vô thường hay vô thường đối lập với thường. Hễ còn có những ý niệm đối lập và ý niệm không đối lập thì không phải là không mà Bát Nhã Tâm Kinh đã hiển thị cho ta tu học. Hễ còn có đối lập thì còn có ý niệm, hễ còn có ý niệm thì còn có điên đảo, hễ còn có điên đảo thì còn có vọng tưởng, hễ còn có vọng tưởng thì còn có sợ hãi, hễ còn có sợ hãi thì còn có khổ đau. Hết ý niệm thì hết đối lập, hết đối lập thì hết điên đảo, hết điên đảo thì hết vọng tưởng, hết vọng tưởng thì hết sợ hãi, hết sợ hãi thì mọi khổ đau đều chấm dứt. Vì vậy, bài Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh giúp cho ta phương pháp chặt đứt gốc rễ của chiến tranh, đưa ta trở lại với đời sống hòa bình. Là bài kinh giúp cho ta phương pháp chặt đứt gốc rễ của mọi khổ đau, đưa ta trở lại với đời sống an lạc. Là bài kinh giúp cho ta phương pháp chặt đứt mọi gốc rễ chia rẽ, phân hóa và độc tài, đưa ta trở lại với đời sống hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và toàn diện. Bài kinh giúp cho ta có cái thấy dung hợp toàn diện, lành mạnh, không khuyết tật, vượt ra khỏi mọi biên giới hữu ngã và giúp cho ta biết hành xử với nhau trong sự tôn trọng và thương yêu, để cùng nhau sống chung trong hòa bình và trân quý sự sống hòa bình trong từng khoảnh khắc. Bài kinh ấy ta đã học và tụng hoài từ vô lượng kiếp, nhưng ta vẫn là kẻ nghèo cùng khốn khổ, ta vẫn là kẻ đã tạo ra khổ đau cho chính ta và mọi người. Ta là kẻ phạm tội và đồng lõa với chiến tranh, và ta đã dông ruổi miệt mài trong bóng tối, là vì do ta chỉ học, tụng mà không thuộc, hoặc vì ta chỉ thuộc lòng mà không hiểu, hoặc hiểu mà không biết, hoặc biết mà không sống, hoặc sống mà không thành khẩn và không nhất tâm. Do ta không thành khẩn và không nhất tâm, nên mọi ý niệm nhị nguyên trong tâm ta sinh khởi. Và mỗi khi ý niệm nhị nguyên sinh khởi nơi tâm ta, thì ngã tưởng và pháp tưởng cũng từ đó mà hiển bày trong đời sống của ta. Chúng tạo ra sự phân hóa và kỳ thị cho ta rằng, cái này là tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là của tôi. Cứ như thế mà phân biệt, cứ như thế mà kỳ thị, cứ như thế mà chia rẽ, cứ như thế mà chiến tranh. Từ chiến tranh tư tưởng đến chiến tranh miệng lưỡi, từ chiến tranh miệng lưỡi đến chiến tranh binh khí, và từ chiến tranh cá nhân đến chiến tranh cộng đồng, từ chiến tranh cục bộ đến chiến tranh toàn thể. Ngã tưởng càng to thì pháp tưởng càng lớn, khiến cho khổ đau càng nhiều và thất bại càng lắm. Ta khổ đau và thất vọng là vì do ta có vọng tưởng về ngã. Nếu ta không chấp ngã thì lấy gì để khổ đau? Và nếu ta không chấp ngã thì lấy gì để thất vọng? Do đó, đây là bài kinh quý báu đưa mọi người và mọi loài đi tới với nhau, cùng nhau sống chung hòa bình, an lạc trong tự tính vô ngã và phi vô ngã của vạn hữu. Bài kinh ấy đã tháo gỡ và giải quyết triệt để mọi vướng mắc cho chúng ta, phục hồi đời sống hòa bình và tự do cho ta, mà do ta vụng dại nên đã bị đánh mất từ vô lượng kiếp. Vì vậy, bài kinh tuy nhỏ mà hàm chứa năng lượng phi thường. Bài kinh tuy một chữ mà không có bất cứ loại chữ nghĩa nào có thể địch nổi và vượt qua, mà chỉ có bài kinh ấy là vượt qua tất cả. Nó không phải chỉ vượt qua những cái khác của nó, mà nó còn vượt qua tất cả những cái gì của chính nó nữa, ngay cả chữ không mà nó đang hiển thị ấy.